chẳng may hôm nay mạo phạm, xin thứ lỗi cho. Trương Tiểu Phàm hơi đờ ra, trong tâm vô cùng cao hứng. Không ngờ sư môn lại có danh tiếng lớn như vậy ở bên ngoài. Lập tức mỉm cười đáp: Thạch huynh quá lời rồi, vậy hãy cùng đi với nhau tiêu diệt yêu quái, vì dân trừ hại. Thạch Đầu cười ha hả đáp: Được chứ. Hắc Thạch Động nằm ở giữa rừng phía bắc tiểu trấn 10 dặm. Trên đường đi, Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu hỏi han tên họ của nhau, rồi cùng đàm đạo. Tiểu Phàm tính tình chất phác, Thạch Đầu thân thể cao lớn, cũng là một người tính nết đơn giản. Hai người nói chuyện rất hợp, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết. Lúc này trời cũng đã tối dần, ánh nắng cũng tàn dần, yếu ớt soi trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía trước, thấy cây cối dần dần rậm rạp, trong tâm đoán rằng sắp gần đến rừng, mở miệng thốt: Thạch đại ca. Thạch Đầu đứng ngay gần hắn hỏi: Gì vậy? Trương Tiểu Phàm đáp: Tiểu đệ ban ngày chứng kiến đại ca thi triển Pháp Bảo Kim Sắc Lan Nhà Võng, khí độ nghiêm trang, ra pháp quyết tựa như của Phật Pháp. Tuy nhiên tiểu đệ không nghe thấy rằng Phật gia có một pháp khí là Lan Nha Bổng, nhưng cảm thấy nó giống như bảo vật nơi Phật môn, không biết có đúng hay không. Thạch Đầu trong mắt ánh lên nét bội phục nói: Tiểu Phàm, đệ thật sự xứng đáng là môn hạ thanh vật, đệ tử đại phái, quả thật kiến thức rất sâu rộng. Trương Tiểu Phàm nghe vậy đỏ cả mặt lên. Thạch Đầu nói tiếp: Kim Cương môn ta người rất ít ỏi, mấy thế hệ đầu chỉ truyền cho một người. Sư phụ ta năm đó gặp ta ở một làng nhỏ hẻo lánh, nói rằng ta bản chất chất phác, cương mãnh hồn hậu, chính là nhân tài đi tu luyện đạo pháp của Kim Cương môn, do đó đã đổ ta vào con đường tu luyện. Lão nhân gia có nói Kim Cương môn ban đầu đích xác là một chi phái của Phật môn, nhưng thời gian đã trôi qua lâu rồi, chẳng ai còn nhớ được. Vả lại pháp quyết truyền qua nhiều thế hệ, giờ đã trở nên hoàn toàn khác biệt, so sánh với Phật môn tu chân chính tông ngày nay là Thiên Âm Tự, quả thật rất khó. Nói tới đây, Thạch Đầu liền cúi đầu xuống, khuôn mặt chất phác mỉm cười nói: Chỉ là sư phụ của ta thường dạy rằng, mặc dù đạo hạnh của chúng ta không cao, nhưng luôn phải tuân theo giới điều của Phật môn. Là người tu đạo, tự nhiên phải tạo đức cho dân, gặp yêu nghiệt hoành hành, chắc chắn phải tiêu diệt. Trương Tiểu Phàm trong tâm bội phục đáp: Sư phụ đại ca dạy chí phải. Thạch Đầu gật đầu: Sư phụ ta đúng là người thuộc chánh đạo. Trương Tiểu Phàm mỉm cười không nói, tự nhiên trong tâm chợt động. Chẳng hiểu sao lại nhớ tới câu chuyện nói với Vạn Nhân Vãn hôm đó. Thầm nghĩ, nếu sư phụ Thạch huynh biết được rằng ta đang sử dụng pháp bảo tà hung cùng cực, không hiểu có cho phép đồ đệ của mình đi cùng với ta không. Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, các vị trưởng lão thủ tọa Thanh Vân Môn ghét cay ghét đắng pháp bảo hung tà, giờ ta có thể sử dụng pháp bảo này không? Hay là ta đã bước chân vào ma đạo rồi? Trương Tiểu Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Thạch Đầu tưởng hắn muốn đến Hắc Thạch Động thật nhanh, cũng không để ý nữa, giới bị toàn thân, chuẩn bị đại chiến với yêu nghiệt. Trời cuối cùng đã tối. Khi ngôi sao đầu tiên mọc lên ở trên đầu, hai người đã đến bìa ngoài khu rừng. Thạch Đầu hít thở thật sâu, rồi nói với Trương Tiểu Phàm: Như Trưởng Trấn nói lại, Hắc Thành Động ở giữa khu rừng này, trong đó có rất nhiều đá đen. Khi xưa người trong trấn vẫn đến đó lấy đá về để làm đường, giờ tự nhiên không dám đến nữa. Nghe nói rằng động này sâu khó lường, chúng ta phải rất cẩn thận. Trương Tiểu Phàm gật đầu, nghĩ bụng: có sâu thế nào cũng chẳng thể sâu hơn Tử Linh Uyên dưới vạn mức cổ quật ở Không Tăng Sơn được. Hai người chỉnh đốn lại hành trang, chuẩn bị bước chân vào vùng đất nguy hiểm. Đột nhiên, ở khoảng cách 10 trượng, truyền lại một âm thanh sợ hãi: ôi! Hai người cùng nhìn quanh. Trương Tiểu Phàm chợt giật mình, nhìn thấy từ bên phải có hai người đang chạy tới, một già một trẻ. Chính là lão nhân và tiểu hài nữ ban ngày đã xem tướng cho hắn. Chỉ thấy tiểu hài nữ mặt mũi bình thường, còn lão nhân thì tái mét, mặt thở hổn hển, chẳng còn thấy dáng vẻ tiêu phong đạo cốt ở đâu cả. Trương Tiểu Phàm bước tới trước mặt bọn họ hỏi: hai vị, có chuyện gì vậy? Lão nhân là Chu Nhất Tiên đang lo lắng, tự nhiên thấy có người tới gần, vô cùng hoảng sợ. Định thần nhìn lên, hóa ra là tên ngốc ban nãy. Ngoảnh đầu ra sau, thấy mọi thứ đều im ắng, không có bóng ai. Cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, dừng chân nhìn tiểu hài nữ: Tiểu Hoàng, đừng chạy nữa, có lẽ bọn chúng không đuổi theo nữa rồi. Tiểu Hoàng há to miệng thở, trên tay vẫn đang giữ chặt bình kẹo, có vẻ như cô bé rất thích ăn kẹo. Nghe thấy lời Chu Nhất Tiên, cuối cùng giờ cũng đã dừng lại, thở dồn dập, hổn hển. Thạch Đầu cũng đã bước tới, đứng cạnh Tiểu Phàm. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của hai người, một già một trẻ, ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì thế? Trương Tiểu Phàm cũng đang định hỏi han, nhưng chưa kịp mở mồm thì đã nghe thấy Tiểu Hoàng ngoác miệng oán thán: tất cả đều tại gia gia, đã lừa được mụ béo ấy còn chưa thấy đủ, lại còn cố xem cho nữ nhân trẻ tuổi ấy. Cháu đã sớm biết cô ta tinh tế vô cùng, làm sao chúng ta lừa được chứ? Chu Nhất Tiên cũng bực tức nói: sao ngươi không nói sớm, làm hại ta bị con bé ấy đánh cho một chữ, đến giờ vẫn còn đau. Chẳng thà ta biết đến kỳ thuật của tổ sư thì giờ đã không bị thế này. Lời nói chưa hết, tự nhiên nghe thấy trong bầu trời ban đêm truyền đến một tiếng gọi: lão Lừa Lọc kia, lão chạy đi đâu? Mọi người kinh ngạc, chỉ thấy từ trên không trung có một luồng sáng trắng nhanh như điện lao tới, hướng thẳng về phía Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên vốn không phải là người tu luyện đạo pháp, lại đang lúc không phòng bị gì, mặc dù có một chút bàn môn tà đạo thì cũng không kịp thi triển được. Mắt nhìn thấy rõ ràng là mình sẽ bị luồng sáng đánh trúng. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, dù sao hai bên cũng đã biết nhau nên không thể không cứu. Tình thế lúc này lại rất khẩn trương. Mặc dù qua câu chuyện ban nãy, lờ mờ cảm thấy bản thân cũng bị hai người họ lừa, nhưng lúc này chẳng có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, lập tức xuất thủ. Thi hỏa côn vọt lên cao, nhanh như điện ngăn cản luồng sáng trắng. Chỉ thấy ầm lên một tiếng, âm thanh vang động, luồng sáng trắng bị đánh bật trở lại. Từ trên không trung truyền lại một giọng nữ kêu lên kinh ngạc. Khi luồng sáng tắt đi, trước mặt mọi người hiện ra một người con gái. Kế đó, Trương Tiểu Phàm ngây người ra, mắt nhìn thấy cô gái toàn thân mặc áo màu xanh, eo lưng đeo chiếc chuông nhỏ màu vàng xinh xinh, đang ngưng lên trong trẻo. Tay cô gái thì cầm một đóa hoa sắc trắng, long lanh như ngọc. lúc này đang nở một nụ cười trên môi, không thèm lý gì đến lão già Chu Nhất Tiên. Đôi mắt đen láy chăm chăm nhìn vào Tiểu Phàm, mỉm cười nói nhẹ: "Trương Tiểu Phàm, thật là trùng hợp. Đây không phải chính là tiểu nữ ma giáo Bích Giao thì còn là ai chứ?" Đến đây là hết chương 49. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 50.